Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Hàng chục ngàn cá chết gây tắc nghẽn kênh Sinokok ở New York. Pakistan tập trận gần biên giới với Ấn Độ. Đánh bom xe tự sát ở Kabul, 4 người thiệt mạng. Và ông Putin của nước Nga đã rút nước này ra khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đang đứng trước thách thức phải thực hiện những lời hứa khi ra tranh cử cùng lúc với việc đoàn kết đất nước.
I am so saddened to hear that and I say stop it.
Đó là phát biểu của ông Donald Trump trước một số diễn biến sau một tuần lễ ông đắc cử tổng thống. Trong khi đó, bên đảng Cộng hòa cũng đang phấn khởi chờ bổ nhiệm một thẩm phán tối cao pháp viện.
We will quickly move forward once the nomination is made.
Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng hòa nói chúng tôi sẽ tiến hành ngay khi có đề cử. Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết các diễn biến này, mong quý vị chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, hàng chục ngàn con cá chết đã nổi lên làm tắc nghẽn kênh Sinokok ở New York vào sáng thứ Hai. Cư dân địa phương còn nhìn thấy cả những con cá còn sống đang cố nhảy lên khỏi lớp cá chết để sống sót. CBS News dẫn lời cơ quan bảo vệ môi trường New York nói hôm thứ Ba rằng họ đang theo dõi hiện tượng này. Công nhân đã nhanh chóng dọn dẹp số cá chết và ngăn chặn luồng cá chết trôi ra biển. Một giới chức địa phương cho biết con kênh được đóng và mở liên tục để giữ mức oxy cần thiết, cũng như để những con cá còn sống có thể thoát ra ngoài. Trong khi nguyên nhân gây ra cá chết vẫn chưa được xác nhận, một số chuyên gia địa phương cho rằng luồng cá trên bị săn đuổi chạy vào kênh và đã bị kẹt lại khi kênh đóng, gây ra tình trạng thiếu oxy khiến cho cá chết. Hiện các mẫu nước đã được lấy đi để kiểm chứng giả định trên. Các giới chức địa phương nói nước và cá chết hoàn toàn không gây nguy hiểm cho người dân. Hàng nghìn con cá chết đã được đổm nổi ở các thủy tắc của một thị trấn Suncoast County vào hôm thứ Hai. Hồi đầu năm nay, cũng xảy ra hiện tượng hàng trăm ngàn cá chết nổi lên tương tự tại vịnh Rattitan ở New Jersey. Nguyên nhân gây ra vụ cá chết này được xác định là do luồng cá bị cá bạc má và cá skid săn đuổi vào vịnh và chúng bị chết vì lượng oxy thấp trong vịnh. Quân đội Pakistan đã tiến hành một cuộc tập trận lớn trên bộ và trên không gần biên giới với Ấn Độ, phô trương tình trạng sẵn sàng ứng chiến của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng tăng cao và những lo ngại về một cuộc chiến giữa hai quốc gia thù địch. Thủ tướng Nawaz Sharif đã cùng với tướng Rahil Sharif, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Pakistan, đi giám sát cuộc tập trận. Các đại sứ nước ngoài cũng đến theo dõi cuộc tập trận vào hôm thứ Tư ở khu vực Kapur Taminwali ở trung bộ Pakistan. Cuộc tập trận mang tên Thunder Lightning, có nghĩa là sấm sét, có sự giao tham gia của chiến đấu cơ, xe tăng pháo binh, các bệ phóng phi đạn di động và các vũ khí hạng nặng khác. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc đụng độ với các lực lượng Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp Kashmir, còn được gọi là làng ranh kiểm soát, khiến 7 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Một kẻ dùng xe máy đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương nhiều người khác trong một cuộc tấn công chiếc xe chở các giới chức an ninh quốc gia ở Kabul hôm thứ Tư. Một giới chức an ninh có mặt tại hiện trường của thủ đô Afghanistan cho Reuters biết. Giới chức Bộ Nội vụ xác nhận cuộc tấn công nhưng không thể cho biết ngay lập tức có bao nhiêu người đã bị giết hoặc bị thương. Ông Najib, phát ngôn của Bộ Nội vụ nói, kẻ đánh bom tự sát đi trên một chiếc xe máy và đã tự nổ tung mình ở khu Pul Mahut Khan ở Kabul. Hiện chưa rõ mục tiêu tấn công, nhưng có thương vong. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Trong vỏn vẹn hơn 2 tháng nữa, ông Donald Trump sẽ làm lễ nhậm chức trong cương vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Một trong những thách thức chủ yếu mà ông phải đối mặt sẽ là cân bằng những lời hứa hẹn lúc tranh cử mà ông ta đã cam kết với các ủng hộ viên, trong khi cùng lúc đề ra những bước để hàn gắn quốc gia tiếp theo sau một chiến dịch vận động tranh cử đầy chia rẽ và có tính cách tấn công cá nhân. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA tường trình thêm chi tiết từ Washington. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày.
The President-elect of the United States of
America. Phát biểu vừa rồi là của Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence khi ông giới thiệu Tổng thống tân cử Donald Trump vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 sau khi kết quả bầu cử đã rõ rệt. Chiến thắng gây kinh ngạc của ông Donald Trump cho tới giờ vẫn như một giấc mơ đối với một số ủng hộ viên của ông. Và ông Trump nhanh chóng đưa ra những lời lẽ có tính cách hòa giải ngay trong bài diễn văn chiến thắng. Ông tuyên bố:
I say it is time for us to come together as one.
Đây là lúc chúng ta nên ngồi lại với nhau trong tư cách một dân tộc đoàn kết.
Nhưng sự đắc thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử vừa qua đã vấp phải những cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước, từ bang Oregon tới bang California ở bờ Tây cho tới New York, thành phố nơi ông cư ngụ, và Massachusetts trên bờ Đông. Một người biểu tình phản đối kết quả bầu cử trao phần thắng cho ông Donald Trump nói:
I get disappointed, but this one scares me.
Tôi đôi khi cảm thấy thất vọng sau bầu cử, nhưng lần này thì tôi cảm thấy kinh hãi. Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã xảy ra một số sự cố khi các cộng đồng thiểu số và người Hồi giáo bị đe dọa. Một điều mà ông Trump được hỏi trong cuộc phỏng vấn trên chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình CBS. Ông trả lời:
I am so saddened to hear that. And I say,
tôi rất buồn khi nghe về những vụ việc như thế. Tôi sẽ nói, hãy ngưng làm như vậy nếu lời nói đó của tôi có thể giúp phần nào.
Lấp đầy cái hố chia rẽ chính trị cũng là một quan tâm đối với Tổng thống Barack Obama.
And it's really important to try to send some signals of unity.
Điều vô cùng quan trọng là tìm cách đánh đi những tín hiệu về tình đoàn kết và giang cánh tay tới các nhóm thiểu số hoặc phụ nữ và nhiều thành phần khác nữa vốn hết sức quan ngại về những dòng điệu trong chiến dịch vận động tranh cử.
Bất ổn chính trị diễn ra giữa lúc ông Trump khởi sự tiến trình đề cử người vào các chức vụ trong chính phủ kế tiếp. Một trong những nhân vật được đề cử là Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Ryan Priebus. Ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng của Tòa Bạch Ốc. Nhân vật thứ hai gây tranh cãi hơn nhiều là Stephen Bannon, người được đưa vào chức vụ cố vấn chính phủ hàng đầu của Tổng thống tân cử. Ông Bannon là một nhà báo gây rất nhiều tranh cãi, là thần tượng của các thành phần cực đoan cánh hữu. Thách thức lớn đầu tiên của ông Trump là chọn nhân sự cho tân chính phủ, theo nhà phân tích chính trị độc lập John Fortier. Ông nói:
But the process of staffing a government is a big one in America. And
tiến trình chọn nhân sự để vận hành guồng máy chính phủ mới rất phức tạp ở Hoa Kỳ. Trong tư cách một ứng cử viên đến từ bên ngoài chính phủ, ông Trump không có những quan hệ truyền thống và nguồn nhân sự mà một chính phủ thường có.
Nhưng khả năng của ông Trump có thể hàn gắn và đoàn kết quốc gia sẽ tùy thuộc nhiều hơn vào những luận điệu của ông, theo nhà phân tích Molly Reynolds thuộc Viện Brookings.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail.
Bà nói, chúng ta đã có vài ý niệm về ông Trump mà chúng ta đã chứng kiến trong chiến dịch vận động tranh cử. Đôi khi chúng ta thấp thoáng thấy bóng dáng của một ông Trump trầm lắng hơn. Vấn đề ở đây là nhân vật trầm lặng hơn này, người mà chúng ta mong đợi nhưng thực sự không thấy xuất hiện trong chiến dịch tranh cử. Liệu có xuất hiện một khi ông Trump vào đến Tòa Bạch Ốc hay không? Thực sự là chúng ta không biết. Trong những tuần lễ sắp tới, theo dự kiến, ông Trump sẽ loan báo các thành phần trong nội các của ông và những nhân vật được ông chọn và bổ nhiệm vào các chức vụ trọng yếu sẽ nói lên những sắc thái mà ông muốn nêu bật trong cương vị là vị Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.
Tổ chức độc lập Freedom House hôm 14 tháng 11 ra báo cáo năm 2016 đánh giá Việt Nam đứng áp chót về tự do Internet và tự do báo chí. Freedom House xác định Việt Nam đứng ở vị trí thứ 76 về tự do Internet trong số 88 nước mà tổ chức này theo dõi, đánh giá. Tổ chức chuyên thúc đẩy tự do và nhân dân chủ trên thế giới nói Việt Nam không có tự do Internet lẫn tự do báo chí. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ đã hoạt động 75 năm nay mô tả rằng nhà nước Việt Nam kiểm soát tất cả các cơ quan báo chí và nhà chức trách tích cực dập tắt tiếng nói của các nhà báo hoặc các blogger hay chỉ trích thông qua bắt bớ, truy tố cũng như các hình thức sách nhiễu khác. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng và một số cục trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam để hỏi về phản ứng của họ đối với các báo cáo, song họ không trả lời điện thoại. Lên tiếng từ Nha Trang, nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA, ông đồng ý với đánh giá của Freedom House.
Là một người làm báo, đồng thời cũng là người quan sát cộng đồng mạng lâu nay thì tôi thấy đánh giá là cũng đúng thôi. Nói chung là Việt Nam mà nói thực hiện tự do nhân quyền, đặc biệt là tự do báo chí, tự do ngôn luận, mọi tổ chức ở trên thế giới sẽ đều xếp Việt Nam là gần tội sổ. Tôi cũng tán thành cái đánh giá đó là đúng đấy.
Nhà báo lâu nay thường lên tiếng thúc đẩy dân chủ và chỉ trích các bất công trong xã hội Việt Nam đã nêu ra những ví dụ về việc nhà chức trách hạn chế tự do Internet và tự do ngôn luận.
Hầu hết các trang của truyền thông nước ngoài hoặc là của trong nước nhưng mà của cá nhân mà có tính chất phản biện thì đều bị chặn từng lượt. Có những cái trang mà bị chặn cho từng thời gian, có lúc thì nới nhưng có lúc lại tăng từng lượt. Thì đấy là cái tệ nạn trên Internet. Ngoài ra, cái đáng lưu ý hơn là hầu hết những người mà có trí thức, mà có tâm huyết với đất nước, mà có cái ý thức phản biện để mà góp ý cho nhà nước điều chỉnh các chính sách sao cho nó hợp lý, tiến bộ văn minh thì đều bị theo dõi, khủng bố, đánh đập, bắt bỏ tù, vân vân liên tục như thế.
Theo báo cáo của Freedom House, bất chấp các hạn chế của chính phủ, vẫn có nhiều người Việt Nam sử dụng Internet và truyền thông xã hội để tranh luận về chính trị. Họ thường sử dụng những kỹ thuật vượt tường lửa để tránh sự kiểm duyệt và tránh để lộ thông tin cá nhân. Tổ chức này cũng cho biết nhà chức trách đã triển khai lực lượng những người thân chính phủ trên mạng xã hội để thao túng quan điểm của công chúng trên mạng. Ở Việt Nam, những người đó được gọi là dư luận viên. Là người Việt Nam, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng một mặt có những hạn chế đối với những tiếng nói phản biện, chỉ trích chính phủ, song ông cũng thấy có những mảng sáng trong việc phát triển và sử dụng Internet trong nước. Ông chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội Facebook tự do hơn nhiều so với Trung Quốc hay việc trao đổi thông tin qua Internet, qua email để kết giao, kinh doanh cũng rất thuận tiện. Mặc dù vậy, ông Tạo nhận xét các tiến bộ của Việt Nam trong lĩnh vực các quyền tự do nói chung và tự do Internet nói riêng còn chậm chạp, dù được các nước và các tổ chức quốc tế khuyến khích giúp đỡ, ông nói.
Các định chế tài chính quốc tế rồi các cái nước mà có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam thì họ cũng có cố gắng giúp Việt Nam về cái chuyện là cải thiện, sửa lại các cái điều luật mà nó không hợp lý, nhất là những cái điều luật liên quan đến nhân quyền thì Việt Nam có tiếp thu chứ không phải không, nhưng mà ở mức độ thấp thôi, và thậm chí có khi là sửa luật nhưng mà cuối cùng lại không vận dụng luật.
Trong vài tháng gần đây, nhà chức trách Việt Nam đã có những động thái gây quan ngại về tự do ngôn luận, tự do Internet. Hồi đầu tháng 10, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được gọi là Mẹ Nấm, đã bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cùng thời gian, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đình bản hoặc kỷ luật một số cơ quan báo chí và lãnh đạo báo chí vì đăng tin bài gây bất lợi cho chính quyền.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Báo cáo của tổ chức tự do ngôn luận Freedom House cho biết tự do Internet đã xuống dốc trên toàn thế giới trong suốt 6 năm liền. Freedom House, một tổ chức độc lập cổ vũ cho việc mở rộng các quyền tự do và dân chủ, chỉ ra rằng các chính phủ vẫn tăng cường giám sát truyền thông xã hội và các công cụ nhắn tin từ tháng 6 năm 2015 tới tháng 6 năm nay. Trong hai năm qua, việc giám sát chuyển từ theo dõi hậu trường sang trấn áp và bắt giam. Thông tin viên Zlatika Ho của đài VOA gửi về bài tường trình do anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Phúc trình mang tựa đề Tự do Internet năm 2016 cho rằng người sử dụng Internet ở Estonia, Iceland và Canada được hưởng nhiều quyền tự do và quyền riêng tư nhất. Những hành động xâm phạm tự do Internet tệ hại nhất một lần nữa lại được ghi nhận ở Trung Quốc, tiếp theo là Syria, Iran, Ethiopia, Uzbekistan và Cuba.
What the likes of China and Iran have in common is an attempt to gain control.
Những nước như Trung Quốc và Iran có một điểm chung trong cố gắng nhằm tăng quyền kiểm soát trên mạng bên trong phạm vi quốc gia của họ. Và theo tôi, Nga cũng đang đi theo con đường đó, một điều hết sức đáng quan ngại.
Nga gần đây đã phạt án tù tối đa lần đầu tiên dựa trên luật chống chủ nghĩa cực đoan để trừng phạt một bài diễn văn chính trị bất bạo động. Và Nga còn áp dụng hàng loạt các bộ luật nhằm hạn chế quyền riêng tư và tự do ngôn luận. Ông Sappas nói tiếp.
Có một đạo luật cho phép định vị các dữ kiện được thông qua trong những năm trước nhưng bắt đầu thực thi năm 2015, gây nên những hậu quả hết sức tiêu cực, chẳng những cho các doanh nghiệp hoạt động ở Nga mà còn vi phạm quyền riêng tư của dân mạng, vì chính phủ Nga lưu giữ tất cả các thông tin của người dùng Internet bên trong lãnh thổ Nga.
Tổ chức Freedom House cho rằng quyền tự do Internet ở Ukraine cũng không khá hơn ở Nga. Ví dụ, ở Ukraine, chúng tôi biết có vài vụ bắt giữ đầu tiên và ngay cả các bản án tù đối với người sử dụng Internet chỉ vì họ đã vận động chính trị một cách bất bạo động, nhưng lại bị tuyên án tù dựa vào đạo luật chống chủ nghĩa cực đoan. Hoa Kỳ, một quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ cho các quyền tự do ngôn luận và dân chủ, xếp hạng thứ tư trong danh sách các nước bảo vệ quyền riêng tư. Ông Adrian Sabas nói tiếp.
This was due to the passage of the USA Freedom Act, which places some limits on the bulk collection of users' metadata.
Đó là nhờ việc thông qua đạo luật tự do Hoa Kỳ vốn áp đặt một số hạn chế đối với việc thu thập các dữ kiện meta. So với những năm trước đây, chúng tôi nhận thấy năm nay Hoa Kỳ đã tụt hạng sau khi rò rỉ cho thấy quy mô của chương trình theo dõi người dân của cơ quan an ninh quốc gia. Những gì xảy ra trong năm nay cũng rất quan trọng bởi vì đây là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật hạn chế các hoạt động của cơ quan an ninh quốc gia.
Theo tổ chức Freedom House cho biết, kể từ tháng 6 năm ngoái, chỉ có vài quốc gia đạt tiến bộ về tự do Internet, trong khi tại hơn phân nửa số 65 quốc gia được khảo sát, bao gồm 90% người sử dụng trên thế giới, thì quyền tự do Internet đang xuống dốc.
Báo chí Việt Nam đưa tin Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói trước Quốc hội hôm 16 tháng 11 rằng biển miền Trung đã an toàn. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết bộ của ông trong tháng 8 và tháng 9 đã công bố rằng về cơ bản môi trường biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã an toàn sau thảm họa do hãng Formosa gây ra hồi tháng 4. Ông Hà nói kết luận của Bộ dựa trên những điều tra đánh giá bài bản và được xác nhận bởi các cơ quan tư vấn trong và ngoài nước. Báo chí trích lời ông phát biểu rằng, hôm nay trước Quốc hội tôi xin khẳng định biển miền Trung an toàn trên cơ sở phân tích khoa học cho thấy hoạt động du lịch, thể thao, nuôi trồng, thủy sản có thể tiến hành bình thường. Ông Hà cũng cho biết Bộ Y tế tiếp tục phân tích hải sản 4 tỉnh miền Trung và ông tin tưởng thời gian tới Bộ Y tế sẽ công bố toàn bộ hải sản miền Trung an toàn. Đánh giá về mức độ thuyết phục của phát biểu của Bộ trưởng, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA.
Đây là phát biểu của Bộ trưởng ở trong cái cuộc chất vấn, cho nên chúng tôi cũng ghi nhận như vậy thôi. Chứ còn vấn đề còn lại là phải có cái bằng chứng, bằng chứng đầy đủ. Còn nhất là làm sao thuyết phục được cái người dân địa phương ấy họ cảm nhận được cái chuyện đó và đã để trở lại dần từng bước cái sinh hoạt bình thường cũng như các hoạt động kinh doanh hay là khai thác biển ở địa phương này.
Trong khi đó, từ Nghệ An, nhà hoạt động Hoàng Bình bày tỏ quan điểm với VOA.
Câu trả lời của Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà là rất là hết sức và là vớ vẩn và thiếu căn cứ. Tại vì sau cái thời gian mà Formosa xả thải thì chưa hề có một cái biện pháp xử lý gì mà ông lại tuyên bố rằng là biển Việt Nam, biển miền Trung đã tự đào thải, tự làm sạch. thì rất là vô lý. Người dân đấy thì họ rất bức xúc về cái câu nói đấy, vì họ không thể chấp nhận được biển không thể đánh bắt hải sản được, họ không sống bằng biển được, mà ông lại nói rằng là biển từ làm sạch. Sắp tới thì tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người dân họ thích quyền Formosa và họ không chấp nhận cái việc là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường nói rằng là biển sạch.
Ông Bình nói điều người dân cần là nhà chức trách công bố cụ thể các biện pháp đánh giá môi trường, kết quả xét nghiệm các mẫu nước, mẫu cá. Tuy nhiên, cho đến lúc này, thông tin về những việc đó vẫn là con số 0. Ông nói thêm là thời gian gần đây, các nhà hoạt động thuộc giới xã hội dân sự đang phải làm thay công việc nhà nước khi họ lấy mẫu nước và cá để gửi đi xét nghiệm xem nước và cá đã sạch an toàn chưa, nhưng chưa có câu trả lời. Về tình hình đời sống ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, ông Bình cho biết.
Cuộc sống họ rất là yêu đúng. Bây giờ ngay trên vùng biển này thì nói thật là họ không đánh bắt được, họ phải đi rất là xa, ra gấp khoảng 4-5 lần vào rút trong miền phía Nam hoặc ra rút ngoài phía Bắc, còn ra hơi xa thì không thể đánh bắt được. Mà kể cả họ đi xa thì họ vẫn không bán được cái giá như trước, tại vì cái tâm lý hoang mang của người dân, họ không tiêu thụ cái hải sản độc hại. Nhiều vùng như vùng Phú Yên, Sông Ngọc, Cửa Lò, ngoài Nghệ An thì họ cũng yêu đứng, họ chết, họ phải bán cả lên. Đặc biệt nhất là cái vùng Kỳ Hà, người dân đấy thì bây giờ coi như là họ cái cửa tử họ rất là gần, họ không thể sống bằng người gì. Vì họ là cái nôi ngay cái tâm điểm của Formosa, họ đánh biển gần bờ ngay cái eo biển đấy, bây giờ họ phải ở nhà, hàng ngàn người dân phải ở nhà mà không nhận được đồ hỗ trợ đền bù.
Nhà hoạt động Hoàng Bình cho biết thêm việc chính quyền phân phối tiền đền bù của Formosa cho người dân bị ảnh hưởng có nhiều điều bất hợp lý. Ông nói có những vùng bị thiệt hại nặng do thảm họa của Formosa lại chưa được đền bù hoặc được đền bù ở mức thấp, trong khi những vùng bị nhẹ lại được đền bù sớm và mức cao. Ông Bình cho rằng đây có thể là một mưu đồ của nhà chức trách tạo ấn tượng với công chúng là họ đang tiến hành đền, nhưng số tiền không đủ nên họ đền những chỗ ít trước để lấp liếm. VOA không có điều kiện để kiểm chứng lời cáo buộc này ngay lập tức. Trong cuộc trả lời phỏng chất vấn trước Quốc hội hôm 16 tháng 11, nói về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến vụ Formosa, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói bộ của ông đã kiểm điểm với tinh thần nghiêm túc, không né tránh từ cao đến thấp. Nội dung kiểm điểm được gửi các cơ quan cấp trên theo đúng quy định, khi có kết quả sẽ công khai. Những hình ảnh của Hoàng tử Anh Quốc William tới Việt Nam đang tràn ngập truyền thông trong nước và quốc tế. Công tước xứ Cambridge đã tới Hà Nội hôm 16 tháng 11 và có rất nhiều hoạt động trong ngày đầu tiên tại thủ đô Việt Nam. Theo các hình ảnh và thông tin từ trang Twitter của Điện Kensington, Hoàng tử Anh đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thăm phố cổ Hà Nội và uống cà phê vỉa hè. Đây là lần thứ hai sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 5 vừa qua, người dân Hà Nội lại có dịp đổ ra đường để hào hứng đón chào một người nổi tiếng trong giới chính trị. Một trong rất nhiều hình ảnh trên trang Twitter của Điện Kensington cho thấy Hoàng tử William bước ra khỏi xe và được nhiều người dân vây quanh chào đón và chụp ảnh trên một đường phố cổ Hà Nội. Điện Kensington viết kèm theo bức ảnh rằng: "Cảm ơn những người dân phố cổ đã ra đón công tước tới Việt Nam hôm nay." Trước đó trong ngày, Hoàng tử William đã gặp mặt Thủ tướng Phúc trước khi tham gia một hội nghị quốc tế chống buôn bán động vật hoang dã tổ chức tại Hà Nội. Theo Điện Kensington, trong cuộc gặp với Thủ tướng Phúc, Hoàng tử Anh đã nói về mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam và mong muốn nghe những gì mà chính phủ Việt Nam đang làm để giải quyết những thách thức của nạn buôn bán động vật hoang dã. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới WWF và nhiều tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam là một trong những nơi trung chuyển và tiêu thụ lớn nhất thế giới về ngà voi và sừng tê giác. Cuối tuần trước, giới chức Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 tấn ngà voi và sừng tê giác thu giữ được từ các vụ vận chuyển lậu. WWF cho rằng chính phủ Việt Nam đã chưa làm đủ để chấm dứt nạn buôn bán và vận chuyển lậu các động vật hoang dã quý hiếm. Nhưng theo thông tấn xã Việt Nam trích lời, Thủ tướng Phúc nói với Hoàng tử Anh rằng Việt Nam đã rất chú ý tới việc nâng cao nhận thức trong công chúng về việc bảo tồn động vật hoang dã và đã có những trừng phạt nặng đối với người vi phạm. Chuyên gia về chống buôn bán lậu động vật hoang dã của WWF ở Việt Nam, Alegria Almedo, nói với VOA Việt ngữ rằng chính phủ Việt Nam đã bắt đầu làm một số việc, nhưng chủ yếu là từ các tổ chức.
With HSI, with the Humane Society International, to deliver the message that rhino horn specifically doesn't cure cancer.
Bà Almedo nói rằng một chiến dịch của tổ chức nhân đạo quốc tế HSI kết hợp với chính phủ Việt Nam để phát đi một thông điệp bằng rằng sừng tê giác không thể chữa được bệnh ung thư, họ đã phát động chiến dịch từ năm 2013 để làm giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Trang Twitter của Điện Kensington cho thấy hình ảnh hoàng tử William tới thăm một dự án giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tê giác và trò chuyện với các em học sinh ở đây. Theo trang web Việt Nam Plus, hoàng tử Anh đã tặng sách bảo vệ tê giác cho 1,5 triệu học sinh Việt Nam. Với nỗ lực kêu gọi người dân Việt Nam chấm dứt việc sử dụng những sản vật như sừng tê giác trong các thang thuốc đông y, hoàng tử William đã ghé thăm các hiệu thuốc y học cổ truyền trên phố Lan Ông. Điện Kensington nói trên trang Twitter rằng hoàng tử Anh nói chuyện với các chủ cửa hàng bán thuốc đông y đang tham gia vào chiến dịch chống buôn bán động vật hoang dã. Hoàng tử William là chủ tịch của một dự án liên hiệp các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới, đã ngồi uống cà phê trên phố Lan Ông và trò chuyện với các chuyên gia y học cổ truyền và một số nhân vật nổi tiếng và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Theo Vietnam Plus, một trang mạng của thông tấn xã, tại đây công tước xứ Cambridge đã cùng mọi người thảo luận về thái độ của xã hội đối với các sản phẩm của động vật hoang dã do buôn bán trái phép và hành động của mỗi người để thay đổi nhận thức về vấn nạn này. Vietnam Plus trích lời ca sĩ, nhạc sĩ và đồng thời là nhà hoạt động vì động vật hoang dã Thanh Bùi nói rằng mỗi người Việt Nam chúng ta phải hành động ngay để bảo vệ những động vật quý hiếm khỏi bị tuyệt chủng bằng việc không mua hay sử dụng sừng tê giác. Thành phố cổ di sản thế giới của tỉnh Quảng Nam đang soạn thảo một bản quy tắc ứng xử cho du khách khi tới thăm Hội An. Trang web của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết thành phố Hội An muốn khuyến khích người dân, nhân viên ngành du lịch và du khách ở phố cổ có những ứng xử phù hợp với một di sản văn hóa thế giới. Bộ quy tắc mà Hội An đang soạn thảo là những hướng dẫn về những điều nên và không nên làm trong phố cổ cho tất cả mọi người sống, kinh doanh và tới thăm nơi này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, các điều lệ này nhằm bảo tồn kiến trúc và di sản văn hóa có giá trị của Hội An, nơi từng là thương cảng bận rộn của cả khu vực vào thế kỷ 15. Từ giữa năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã phát hành những tờ rơi gấp bỏ túi và bản in gửi đến các hộ dân về những điều cần biết về trật tự kinh doanh môi trường du lịch trong phố cổ. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, những sự cố trước đây liên quan đến hành xử của khách du lịch khi đến Hội An khiến chính quyền thấy cần phải chấn chỉnh một số hành vi tiêu cực. Việc một doanh nghiệp mở nhạc to cho khách nhảy múa tại khu rừng Dừa Cẩm Thanh hay du khách ăn mặc hở hang vào các đình chùa là những lý do thúc đẩy chính quyền thành phố phải soạn thảo bộ quy tắc. Hội An đã liệt kê 7 điều nên làm, 6 điều không nên làm và 5 điều cấm kỵ. Trong các điều nên làm và điều cấm đều đề cập đến chuyện ăn mặc và nên chọn những trang phục lịch sự. Một số điểm di tích tâm linh trong khu phố cổ còn lập quy định riêng về trang phục dành cho khách du lịch. Hành sự của khách du lịch, nhất là từ Trung Quốc, cũng đã gây nên nhiều tranh cãi ở Việt Nam và khiến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh dự tính phân phát các quy định về cách ứng xử cho khách du lịch bằng tiếng Hoa. Cách đây vài tháng, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những đề xuất áp dụng những hình thức xử phạt nặng đối với khách Trung Quốc có hành vi ngạo mạn, không tôn trọng phong tục tập quán, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Cuối tháng 7, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng khách du lịch Trung Quốc đã bị chính quyền Đà Nẵng phát hiện và xử phạt vì các hoạt động chui. Cách đây không lâu, một số du khách Trung Quốc với hộ chiếu in hình đường lưỡi bò ở Biển Đông cũng bị một số chủ nhà nghỉ ở Đà Nẵng từ chối cho thuê phòng. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tốc độ tăng trưởng du lịch tỉnh Quảng Nam là khoảng 12% bình quân một năm trong 6 năm qua. Năm ngoái, Quảng Nam đón hơn 3,85 triệu lượt khách du lịch. Hội An là điểm đến du lịch hàng đầu ở Quảng Nam và du lịch dịch vụ đã chiếm gần 70% trong tổng cơ cấu của thành phố. Hội An được trang web du lịch của Mỹ TripAdvisor bình chọn là điểm đến tốt nhất thứ hai ở Việt Nam sau Hà Nội.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị. Ông Trump sẽ trấn an đồng minh châu Á khi gặp Thủ tướng Nhật. Nhân cuộc họp đầu tiên trong tuần này với một nhà lãnh đạo nước ngoài trong cương vị tổng thống đắc cử Mỹ, ông Trump theo dự kiến sẽ tìm cách trấn an Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh châu Á khác đang lo lắng về những phát biểu của ông trong chiến dịch tranh cử, theo các cố vấn của ông Trump. Ông Abe là một chính trị gia có dòng dõi và là một nhà lập pháp kỳ cựu, trong khi ông Trump là một người nóng nảy không có kinh nghiệm về ngoại giao và chưa từng làm việc trong chính phủ. Cả hai đều có quan niệm khác biệt về chính sách và về thương mại tự do. Nhưng hai ông có thể sẽ tìm thấy nhiều điểm chung khi gặp nhau tại New York vào ngày mai. Hai nhà lãnh đạo đều cam kết sẽ khôi phục ảnh hưởng toàn cầu và đối phó với một Trung Quốc đang trỗi dậy, và cả hai đều muốn cải thiện quan hệ với Nga. Một cố vấn của ông Trump cho biết, Tổng thống tân cử sẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với liên minh Mỹ-Nhật và với khu vực, bất chấp những lập luận đưa ra trong chiến dịch tranh cử đã nêu lên nhiều nghi vấn. Những phát biểu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử về khả năng Nhật Bản có thể thủ đắc vũ khí hạt nhân và đòi các đồng minh phải chi thêm để duy trì các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ các nước này đã gây ra nhiều quan ngại. Thắng lợi bầu cử của ông Trump cũng làm tiêu tan hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 quốc gia, một trụ cột trong chiến lược xoay trục của Washington sang châu Á và cũng là một trụ cột trong những cải cách kinh tế của ông Abe. Một cố vấn của ông Trump nói, ông hy vọng cuộc họp sẽ tạo được không khí chung cho mối quan hệ giữa ông Trump với Nhật Bản và khu vực. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao nói rất khó đánh giá về các chính sách của ông Trump về một số vấn đề, kể cả các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông hay mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cho tới khi ông Trump hoàn tất việc chọn người vào các chức vụ trọng yếu. Trung Quốc chặn tìm kiếm từ Kim Tam Phi. Các trang mạng của Trung Quốc một lần nữa chặn việc tìm kiếm từ Kim Tam Phi, biệt danh mà nhiều người Trung Quốc chế giễu gọi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không chấp nhận việc chế giễu các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuần rồi, người dùng Internet của Trung Quốc bắt đầu báo cáo việc tìm kiếm trên các trang web tiểu blog như Twitter, chẳng hạn như trang Weibo và công cụ tìm kiếm Baidu về cụm từ trên thì đều không cho kết quả. Đây là dấu hiệu bình thường cho thấy có điều gì đó đang bị chặn, mặc dù cụm từ này được sử dụng rất phổ biến ở Trung Quốc. Cụm từ trên đã bị chặn lần gần nhất là hồi tháng 9 sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Ông Kim bị ghét ở Trung Quốc vì liên tục thực hiện các vụ thử hạt nhân và phi đạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quốc Cảnh sản nói, các báo cáo nói chính phủ cấm việc tìm kiếm cụm từ trên là không chính xác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật, ông Quốc nói, điều tôi muốn nhấn mạnh là Trung Quốc luôn muốn xây dựng một môi trường công luận hợp lý, văn hóa và lành mạnh. Trung Quốc không chấp nhận những ngôn ngữ xúc phạm hay nhạo báng đối với bất kỳ lãnh đạo của đất nước nào. Ông Quốc nói thêm, nhưng không phân tích chi tiết. Weibo, sở hữu công ty cả Baidu lẫn Sina, từ chối đưa ra lời bình luận. Cơ quan kiểm soát Internet của Trung Quốc cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Các lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội hứa có hành động cứng rắn một khi ông Donald Trump lên làm tổng thống vào đầu năm tới. Trong khi đó, các chính khách đảng Dân Chủ bày tỏ phẫn nộ về những nhân vật đầu tiên được tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào những chức vụ trọng yếu trong Tòa Bạch Ốc. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA có bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu phản đối tổng thống tân cử Donald Trump diễn ra trước Tòa nhà Quốc hội, nơi mà đương kim Chủ tịch Hạ viện Paul Bryan được đề cử thêm một nhiệm kỳ nữa và mừng rỡ đón nhận những cơ may đến với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần này. Chủ tịch Hạ viện Paul Bryan phát biểu.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Chào mừng bình minh của một chính phủ mới đoàn kết của đảng Cộng hòa. Thật vinh hạnh khi được phát biểu như vậy. Đây là một chính phủ quyết tâm chuyển thắng lợi của Tổng thống tân cử Donald Trump thành những tiến bộ thực sự để phục vụ nhân dân Hoa Kỳ. Ekip của chúng tôi rất háo hức và quyết tâm sắn tay lên làm việc để thực hiện mục tiêu của mình.
Các đảng viên đảng Cộng Hòa muốn giảm thuế, hủy bỏ nhiều điều khoản chủ yếu trong luật chăm sóc y tế của Tổng thống Obama và nới lỏng các quy định đối với các hoạt động kinh tế. Họ thở phào nhẹ nhõm khi ông Trump, chứ không phải bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, là người sẽ đề cử người để điền vào chiếc ghế để trống tại tòa án tối cao. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn, bang Texas, nói:
Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành ngay việc này sau khi có đề cử.
Đảng Dân Chủ cho rằng quyết định của ông Trump chọn ông Stephen Bannon làm cố vấn chính trị cao cấp của ông làm khởi đầu tệ hại. Ông Bannon từng điều hành một trang mạng có lập trường cực hữu, cổ vũ các lập trường của thành phần theo chủ nghĩa độc tôn da trắng và miệt thị các nhóm thiểu số. Thượng nghị sĩ Debbie Starr Bannon thuộc Đảng Dân Chủ, đại diện bang Michigan, nói:
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT sentiments.
Ông Bannon là một người từng có những phát biểu có tính cách kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính, bài Do Thái, chống những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới, và còn nhiều điều khác nữa. Ông ấy là một người có quan điểm hoàn toàn không xứng đáng với một người làm việc trong Tòa Bạch Ốc.
Thượng nghị sĩ Harry Grier của Đảng Dân Chủ, đại diện bang Nevada, nói: Khi một người có quan điểm phân biệt chủng tộc ngồi cách phòng bầu dục chỉ có vài bước, thì điều đó sẽ không giúp ích gì cho nỗ lực hàn gắn quốc gia của ông Trump. Đảng Cộng Hòa nói ông Trump hoàn toàn có quyền quyết định chọn ứng cử viên. Thượng nghị sĩ John Cornyn của Đảng Cộng Hòa, đại diện bang Texas, nói:
We had an election. The American people voted. The American people chose their next.
Chúng ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử. Người dân Mỹ đã bầu chúng ta. Người dân Mỹ đã chọn vị tổng thống kế tiếp.
Các cuộc biểu tình chống ông Trump vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một người biểu tình nói:
I'm concerned about him building the wall. I'm concerned about what he's going to do to.
Tôi rất lo lắng về việc ông ấy đòi xây một bức tường. Tôi cũng lo lắng không biết ông sẽ làm gì với đạo luật chăm sóc y tế hiện nay và đất nước của chúng ta trong 4 năm nữa sẽ ra sao đây.
Nghi vấn hiện nay của các thành viên đảng Cộng Hòa là liệu ông Trump sẽ nương tay hay dập làn sóng cuồng nhiệt của những người ủng hộ đã giúp ông giành được chiến thắng trong ngày bầu cử. Nó có thể làm lạc hướng hoặc phá vỡ chương trình nghị sự rất bận rộn của Quốc hội sau lễ nhậm chức tổng thống.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, thưa quý vị. Gần 500 di dân đã tới được cảng Catania của Ý vào ngày hôm nay sau khi được cứu hồi đầu tuần này ở gần bờ biển Libya. Dòng người tị nạn tới châu Âu vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Hàng trăm di dân, hầu hết là nam giới, từ khu vực cận Sahara của châu Phi đã túm tụm với nhau trong những tấm chăn màu xám trên boong tàu DCOT của lực lượng hải vệ Ý khi họ bắt đầu cập bến trong lúc trời đổ mưa. Con tàu thứ hai mang tên Bảo Bình của tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranean sẽ cập bến tại cảng của Ý trong 2 ngày tới. Tàu này chở khoảng 120 di dân và thi thể của 9 người chết trong khi cố gắng vượt địa Trung Hải đầy hiểm nguy. Ông Matilde Ovillan, phát ngôn viên của SOS Mediterranean trên tàu Bảo Bình, cho biết trong số các di dân có một nhóm 23 người được một tàu chở dầu vớt lên sau khi con tàu bằng cao su của họ bắt đầu bị chìm. 4 thi thể đã được tìm thấy từ hiện trường, nhưng nhiều hơn được cho là đã bị chết đuối. Những người sống sót nói có 122 người đã được lên thuyền khi rời khỏi Libya. Khoảng 167.000 di dân đã tới Ý bằng thuyền trong năm nay, vượt mức tổng số 154.000 người trong cả năm 2015. Số người chết ở địa Trung Hải tăng cao trong năm nay lên tới 4.270 người so với 3.777 người trong năm 2015, theo Tổ chức Di cư Quốc tế. Số liệu từ Bộ Nội vụ cho thấy, trong khi năm ngoái số người ra đi giảm hẳn vào tháng 10 khi thời tiết trở nên xấu đi, thì năm nay tỷ lệ sút giảm này ít hơn thấy rõ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định rút Nga ra khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ngày hôm nay, ông Putin đã ký sắc lệnh rút đất nước này ra khỏi cơ quan pháp lý đầu tiên có thẩm quyền quốc tế vĩnh viễn trong việc truy tố tội phạm diệt chủng, các tội ác chống nhân loại và tội phạm chiến tranh. Sắc lệnh của ông Putin đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin. Và một thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tòa án đã không đáp ứng những kỳ vọng về nó và đã không thực sự độc lập. Tin cho hay, Moscow không vui với cách ICC xử lý cuộc chiến của Nga với Georgia hồi năm 2008. Thêm vào đó, nước này không thấy những hành động làm hại thường dân của chính phủ Tbilisi ở Nam Ossetia, một khu vực thân Nga, bị xử lý. Mặc dù ông Putin đã ký vào Hiệp ước Rome, quy chế để thành lập tòa án ở La Hay vào năm 2000, nhưng ông chưa bao giờ phê chuẩn nó. ICC đã được lập ra vào tháng 7 năm 2002 và có 124 quốc gia thành viên. Ngày hôm qua, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đã thông qua một dự thảo nghị quyết lên án việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea và lặp lại rằng cơ quan này không chấp nhận việc Nga sáp nhập bán đảo của Ukraine. Dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 73 phiếu thuận, 23 phiếu chống và 76 phiếu trắng. Dự kiến dự thảo này sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng tới. Dự thảo kêu gọi Nga tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế của mình trong tư cách một lực lượng chiếm đóng, thực hiện tất cả các bước cần thiết để lập tức chấm dứt việc đàn áp người dân ở Crimea, lập tức thả tất cả những người bị bắt giam trái phép và bảo đảm các cơ quan giám sát nhân quyền không bị cản trở trong khi thi hành nhiệm vụ của mình. Giới chức Bộ Ngoại giao Nga Anatoly Viktorov bác bỏ dự thảo nghị quyết, nói rằng văn kiện này có tính cách một chiều và mang động cơ chính trị. Đại sứ Hoa Kỳ ở Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói những hành động vi phạm nhân quyền của Nga tại Crimea là thực sự đáng hổ thẹn. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau khi người biểu tình lật đổ Tổng thống Kiev thân Moscow. Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine giữa thành phần ly khai thân Nga và quân đội chính phủ đã cướp đi sinh mạng của hơn 9.500 người. Mặc dù các thỏa thuận hòa bình đã được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus vào năm 2015 với ý định ban đầu là giúp tạm dừng và sau đó giảm cường độ giao tranh, nhưng xung đột vẫn tiếp diễn trong khu vực này.
Không khí hoang mang đang bao trùm lên Philippines sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Từ Manila, thông tin viên Dario Arnold của đài VOA gửi về bài tường trình do Anh Vũ trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà phân tích và giới chức Philippines nói rằng việc ông Trump lên làm Tổng thống Mỹ có thể mang lại một số thay đổi trong quan hệ giữa hai nước đồng minh lâu đời này, trong đó có quan hệ về kinh tế và an ninh. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã xích lại gần hơn với Trung Quốc trong những tháng gần đây, đồng thời gây gỗ công khai với Tổng thống Barack Obama. Quan hệ ngoại giao giữa Washington và Manila đã xấu đi sau khi ông Duterte phản ứng mạnh trước những lời chỉ trích của Mỹ về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu của ông, đã giết chết hơn 4.000 người kể từ khi chiến dịch này bắt đầu từ hồi tháng 7 năm nay. Nhưng đầu tuần này, ông Duterte bày tỏ hy vọng có thể hợp tác với ông Trump. Tổng thống Duterte nói, tôi tin chắc là như vậy, chúng tôi không chống đối gì nhau. Tôi luôn làm bạn với tất cả mọi người, nhất là đối với Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, ông Duterte tuyên bố việc ông Trump đắc cử Tổng thống sẽ không làm thay đổi chính sách đối ngoại độc lập của ông. Ông nói nước ông, một cựu thuộc địa của Hoa Kỳ, kiên quyết bước ra khỏi bóng tối lệ thuộc vào Mỹ và thậm chí sẽ đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Nga. Trong một cuộc họp báo mới đây, ông Duterte khẳng định, chúng tôi tiếp tục theo đuổi những gì mà tôi đã khởi sự. Tôi không có thói quen thay đổi những cam kết của mình.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphin Lorenzana nói quan hệ Mỹ-Phi rất dễ chuyển biến ngay tại thời điểm này. Ông Lorenzana nói, chúng tôi cần biết rõ chính sách đối ngoại của Tổng thống tân cử Donald Trump. Ông sẽ lên nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm tới. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì diễn ra và từ đó sẽ có phản ứng. Ông Jaime Flor Cruz, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Peking, nói, theo tôi thì chúng ta nên chờ những diễn biến trong 100 ngày đầu làm tổng thống của ông Trump. Giáo sư Flor Cruz nhận định rằng, ông Duterte đang tìm cách khẳng định với các cường quốc rằng Philippines không phải là một nước lệ thuộc hay một lãnh thổ mở rộng của các nước lớn như họ vẫn nghĩ. Ông Floyd Cruz nói tiếp, theo tôi thì đó là một thái độ đúng đắn. Tôi cho rằng miễn là chúng ta đảm bảo mọi thỏa thuận ký với Trung Quốc hay Mỹ sẽ không có những ràng buộc kéo theo, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng chúng ta có một chính sách đối ngoại độc lập. Ông Earl Parano của Viện Nghiên cứu Cải cách Bầu cử và Chính trị cho rằng quan điểm mang tính toàn cầu của ông Trump có thể sẽ thay đổi khi ông chính thức lên nhậm chức tổng thống. Ông Parano nói, hãy chờ cho đến khi ông Trump được cơ quan tình báo trung ương và các cơ quan an ninh báo cáo. Tôi nghĩ rằng quan điểm của ông sẽ thay đổi. Cho đến giờ thì vẫn chưa thể dự đoán được về những chính sách đối ngoại của ông Trump. Một nhà ngoại giao Philippines không muốn nêu tên trên báo chí nói, tôi lo ngại về những tranh chấp trên Biển Đông. Những yếu tố kinh tế có thể sẽ lấn át trong các mối quan hệ Mỹ-Phi. Điều đó có thể sẽ không xảy ra với bà Clinton, nhưng rất có thể sẽ xảy ra với ông Trump vì đó là lợi ích bằng tiền. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm, chưa thể xét đoán được. Nhà ngoại giao này nói thêm, có thể quan hệ Mỹ-Trung sẽ nồng ấm hơn bằng những cái giá mà Philippines phải trả. Tuy nhiên, nhận định của tôi có thể không đúng.
Tờ Philippine Daily Inquirer có số ấn hành lớn nhất nước hôm thứ Hai đăng bài xã luận nói về những ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách của Tổng thống Trump về sản xuất hàng gia công, bảo hộ mậu dịch và di dân. Bài xã luận nhan đề Trump và kinh tế Philippines nói, nỗi lo lớn nhất là ngành sản xuất hàng gia công đang nở rộ. Ngành này đang tuyển dụng 1,2 triệu người lao động Philippines, tạo doanh thu 20 tỷ đô la một năm. Bài viết cảnh báo rằng quan điểm bảo hộ mậu dịch của ông Trump đối với hàng sản xuất gia công có thể đe dọa đà tăng trưởng của ngành công nghiệp gia công sản xuất hàng xuất khẩu của Philippines. Nhưng Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế của Philippines, ông Ernesto Pernia, không quá lo âu về dự đoán đó. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây rằng Tổng thống Duterte chuẩn bị sẵn một kế hoạch xây trục sang Trung Quốc để đón nhận chính quyền của Tổng thống Trump. Ông Pernia nói, chúng ta có một lưới an toàn được Tổng thống Duterte chuẩn bị trước. Ông đã trông thấy trước, ông có khả năng tiên đoán, ông đã quyết định xây trục sang Trung Quốc. Thay vì chỉ phụ thuộc phần lớn vào Mỹ, nay chúng ta đã có thể đa dạng các nước bạn hữu của chúng ta. Do đó, chúng ta sẽ không bị sụp đổ nếu quốc gia mà chúng ta lệ thuộc gặp khó khăn. Bộ trưởng Tài chính Carlos Domínguez nói còn quá sớm để có thể xét quyết đoán ảnh hưởng lâu dài của Tổng thống Trump đối với Philippines. Ông Domínguez nói, khi là ứng viên và khi là Tổng thống là hai người khác nhau, chúng ta sẽ thấy những chính sách mà Tổng thống Trump sẽ thực hiện. Tôi nghĩ những người kinh doanh trên thị trường chứng khoán sẽ hơi lo lắng. Cá nhân tôi không chắc những ảnh hưởng sẽ như thế nào. Nhà phân tích chính trị Ramon Capsibo nói rằng cả hai nhà lãnh đạo có tầm suy đoán xuất chúng và cả hai có thể hợp tác với nhau tốt hơn là giữa ông Duterte với ông Obama. Ông Capsibo cũng dự đoán rằng chiến thắng của ông Trump có thể sẽ đặt ra một sự khởi đầu mới trong quan hệ Mỹ-Phi.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Từ tiền án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến vụ hố hô xả lũ giết dân cho bị chìm xuồng. Đó là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
3 năm sau vụ 15 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đồng loạt xả lũ giết chết hơn 50 mạng dân nghèo ở rốn lũ miền Trung, lịch sử lại tái diễn trên mảnh đất sơ xác này vào mùa bão lũ cuối năm 2016. Những tờ báo nhà nước phẫn nộ nhất cũng chỉ ra úp mở đánh tiếng vụ thủy điện Hố Hô Hà Tĩnh là xả lũ sai quy trình, nhưng không dám nói gì về hơn 20 người Hương Khê bị những kẻ vận hành xả lũ làm thiệt mạng. Sau đó như một hiệu lệnh bất thành văn đầy dấu hiệu tuyên giáo, giới truyền thông quốc doanh im bặt. ngày 29 tháng 10 năm 2016, vụ thủy điện Hố Hô xả lũ giết chết dân Hương Khê ở tỉnh Hà Tĩnh đã có thể bị xem như chìm xuồng. Với báo cáo trong cuộc họp báo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, công ty thủy điện Hố Hô đã có những sai sót nhất định trong việc chấp hành về luật tài nguyên nước cũng như quy định vận hành hồ chứa. Trong toàn bộ báo cáo cực kỳ vô cảm trên, điều khiến những nạn nhân không thể nhắm mắt là không có một dòng nào đề cập đến hơn 20 mạng người Hương Khê bị lũ Hố Hô cuốn trôi và dìm chết.
3 năm trước, tội ác đã được che chắn đến mức tối đa sau khi xuất hiện thông tin EVN và cơ quan chủ quản quá nhiều lần bảo kê cho tập đoàn này là Bộ Công Thương đã có quan hệ đủ dày và đủ sâu để Ban Tuyên giáo Trung ương, theo thói quen nắm đầu báo chí và công khai cấm cản tất cả những tin tức không có lợi cho Đảng ta và cả bất lợi cho chúng ta, đã chặn đứng kế hoạch đưa vụ EVN ra công luận của những tờ báo ít sợ nhất. 3 năm trước, sau vụ EVN xả lũ giết dân nghèo, có những phóng viên báo chí quốc doanh đành nuốt nhục, bỏ nghề vì bị cơ quan tuyên giáo bịt miệng. Hậu quả là đã không có bất kỳ một quan chức vô cảm và vô trách nhiệm nào phải ra trước vành móng ngựa. Mặc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bận công du ở nước ngoài. Thậm chí sau đó EVN còn được Bộ Công Thương đề nghị nhà nước phong tặng các loại huân chương cao quý. Nếu từ Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trở xuống, đã không một kẻ nào phải ra trước vành móng ngựa để trả lời cho những cái chết năm 2013, mà việc vẫn treo nguyên vẹn ở đó. Hệt như dòng lũ trắng luôn treo lơ lửng trên đầu người dân vùng rốn lũ, khiến hậu quả còn kéo dài đến tận hôm nay. Bất chấp những lời dẫn dụ đầy ngụy biện của giới quan chức chính phủ và bộ ngành, tất cả đều đã quá chậm, bất chấp vài trăm dự án thủy điện cuối cùng cũng buộc phải gạt ra khỏi quy hoạch. Hàng trăm dự án thủy điện còn lại đã quét đi hơn 50.000 hecta rừng, hàng ngàn hecta đất ở, trồng trọt của người dân, khiến dân chúng phải chuyển nhà, mất nghề và khốn đốn trong sinh hoạt. Nhiều người dân trắng tay và mất hết lòng tin vào chế độ.
Thói bao che từ trên xuống dưới trong thể chế chính trị ở Việt Nam đã trút mọi tang thương lên đầu dân nghèo. Hẳn công ty cổ phần thủy điện Hố Hô đã quá đủ thời gian để rút ra bài học là cả EVN lẫn ông Vũ Huy Hoàng đều được những bàn tay bí mật nào đó từ cấp cao che chắn đến mức tối đa để không phải chịu bất cứ hình thức xử lý nào, tạo thành một tiền lệ đắt giá để những kẻ đi sau vẫn ung dung xả lũ lên đầu nhân dân. Miền Trung tang thương sau nhiều cơn lũ thiên tai và nhân tai, sau trận tàn phá dữ dội của cơn lũ quét mang tên Formosa, và cho tới giờ là những kẻ xả lũ giết người không chút nương tay. Liệu đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng có sẽ chứng tỏ là có lương tri hơn hay không sau khi đã làm việc với đơn vị Thủy điện Hố Hô với cách nói lập lờ, đáng lẽ Thủy điện Hố Hô có thể làm tốt hơn. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng lại là nhân vật phụ trách về điện lực và đã không ít lần PR cho EVN để tăng giá điện vô tội vạ để trút lên đầu người dân đóng thuế. Khi không nhắc gì đến chuyện dân chết do xả lũ, phải chăng ông Hoàng Quốc Vượng và Bộ Công Thương đã rơi vào tư thế há miệng mắc quai để cho có đi có lại với công ty cổ phần thủy điện Hố Hô?
Ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm, chỉ có trời đất mới có thể phán xét tội trạng của những kẻ đạp lên đầu dân. Không bị Bộ Công Thương và Chính phủ quy kết bất cứ trách nhiệm hình sự nào, thủy điện Hố Hô lại một lần nữa tự tung tự tác xả lũ lên đầu dân Hương Khê mà không cần báo trước vào cuối tháng 10 năm 2016. Còn trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì sao? Không một dòng tin tức nào trên báo chí cho thấy ông Phúc ngó ngàng đến những nạn nhân ở miền Trung. Thậm chí ngược lại, ngay sau cuộc họp với Thủ tướng Phúc, đến ngày 1 tháng 11 năm 2016, giới lãnh đạo Bộ Công Thương đã đầy tự tin trưng ra công luận bản báo cáo về vài sai sót của Thủy điện Hố Hô, mà không có một từ nào về bất kỳ trách nhiệm nào trước vụ thảm sát Hương Khê.
Hỡi Thủ tướng Phúc, liệu ông có lương tâm hay không, nếu ông bỏ qua vụ giết dân công khai và triệt tiêu nhân tính trên, lịch sử đương đại Việt Nam sẽ lại một lần nữa khắc ghi dấu ấn tội ác chưa hề được gột rửa của các nhà máy thủy điện cùng nhóm lợi ích chế độ. Người dân vùng rốn lũ cũng bởi thế đang bị dồn vào bước đường cùng. Xã hội Việt Nam sẽ còn vô cảm đến bao giờ? Người dân Việt Nam sẽ còn cam chịu đến khi nào? Oan hồn các nạn nhân sẽ còn phải mở mắt để chứng kiến bao nhiêu cái chết nữa trên mảnh đất của trại súc vật này?
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng trước, hai nhà lập pháp tân cử có khuynh hướng độc lập tại Hồng Kông, Sixtus Leung và Yao Wai-ching, thay đổi ngôn từ của lời thề nhậm chức. Hội đồng lập pháp cấm hai người này đảm nhận chức vụ của họ. Tư pháp Hồng Kông nhận trách nhiệm cứu xét vấn đề này để quyết định xem hai nhà lập pháp có phải thề lại và đảm nhiệm chức vụ hay không. Trước khi Tòa án Hồng Kông ra phán quyết, cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc đưa ra giải thích luật căn bản, trong đó có quy định là không cho phép cơ hội tuyên thệ thứ hai. Vấn đề hiện còn nằm trong tay hệ thống tư pháp Hồng Kông. Trung Quốc nắm lại chủ quyền Hồng Kông vào năm 1997 trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống, được ghi trong luật căn bản, quy định rõ về quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, đồng thời cũng bảo vệ những quyền và tự do của cư dân Hồng Kông, trong đó có tự do ngôn luận và hội họp. Đề cập đến những diễn biến mới đây liên hệ đến Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, Hoa Kỳ rất thất vọng. Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ và coi trọng Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và hệ thống tư pháp độc lập là hai định chế đóng vai trò trọng yếu trong việc quảng bá và bảo vệ quyền tự trị cao độ của đặc khu hành chính này, theo luật căn bản, và trong khuôn khổ một quốc gia hai hệ thống đã được thi hành kể từ năm 1997. Ông Toner nói thêm, chúng tôi thúc đẩy chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông và tất cả các chính trị gia dân cử tại Hồng Kông tự chế không có bất cứ hành động nào có thể gây nên lo ngại hay phá hoại lòng tin đối với nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống. Sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông tùy thuộc vào việc thực hiện thành công những quy định của tuyên bố chung và luật căn bản. Chúng tôi tin rằng một xã hội cởi mở với mức độ tự trị cao nhất có thể được và được cai trị bằng luật pháp là cốt yếu để Hồng Kông tiếp tục là một đặc khu hành chính ổn định và thịnh vượng trong khuôn khổ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Hàng chục ngàn con cá chết đã nổi lên làm tắc nghẽn kênh Sinicoc ở New York vào sáng ngày thứ Hai. Cơ quan bảo vệ môi trường New York nói họ đang theo dõi hiện tượng này. Trong khi nguyên nhân gây ra cá chết vẫn chưa được xác nhận, một số chuyên gia địa phương cho rằng luồng cá trên bị săn đuổi chạy vào kênh và đã kẹt lại khi kênh đóng, gây ra tình trạng thiếu oxy khiến cá chết hàng loạt. Hiện các mẫu nước đã được lấy đi để kiểm chứng giả định trên. Quân đội Pakistan đã tiến hành một cuộc tập trận lớn trên bộ và trên không gần biên giới với Ấn Độ, phô trương tình trạng sẵn sàng ứng chiến của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng tăng cao và những lo ngại về một cuộc chiến giữa hai quốc gia thù nghịch. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi cuộc đụng độ với các lực lượng Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp Kashmir, còn được gọi là lằn ranh kiểm soát, khiến cho 7 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Một kẻ dùng xe đánh máy đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương nhiều người khác trong một cuộc tấn công chiếc xe chở các giới chức an ninh quốc gia ở Kabul vào ngày hôm nay. Giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận cuộc tấn công nhưng không thể cho biết ngay lập tức có bao nhiêu người bị giết hoặc bị thương. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong cuộc họp đầu tiên vào tuần này với một nhà lãnh đạo nước ngoài trong cương vị tổng thống đắc cử Mỹ, ông Trump theo dự kiến sẽ tìm cách trấn an Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các đồng minh châu Á khác đang lo lắng về những phát biểu của ông trong chiến dịch tranh cử. Một cố vấn của ông Trump cho biết, tổng thống tân cử sẽ tái khẳng định cam kết của mình đối với liên minh Mỹ-Nhật và với khu vực, bất chấp những lập luận đưa ra trong chiến dịch tranh cử đã nêu lên nhiều nghi vấn. Những phát biểu của ông Trump trong chiến dịch tranh cử về khả năng Nhật Bản có thể thủ đắc vũ khí hạt nhân và đòi các đồng minh phải chi thêm để duy trì các lực lượng Mỹ trên lãnh thổ các nước này đã gây ra nhiều quan ngại. Thắng lợi bầu cử của ông Trump cũng làm tiêu tan hy vọng Hoa Kỳ sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 quốc gia, một trụ cột trong chiến lược xoay trục của Washington sang châu Á và cũng là một trụ cột trong những cải cách kinh tế của ông Abe.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.